Nam mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 39. Chúng ta đang nói về cần xác định lập trường như thế nào đối với người tu pháp môn niệm Phật. Xác định lập trường chính là chủ định. Làm cái gì cũng phải có chủ định trước. Thường thường người ta gọi là thiền định. Thì cái xác định lập trường của người niệm Phật chính là thiền định. Định là chủ định. Cho nên chúng ta cần phải lập chủ định như thế nào đây? Câu rê: chưa vãng sanh thì chưa thành đạo. Chưa thành đạo thì chưa có thể cứu độ được chúng sanh. Đúng không chưa vậy? Đây là cái điểm rất là quan trọng. Nhiều sáng này chúng ta có đưa ra cái câu. Có người nêu ra là người tu hành tại sao không có cái tâm từ bi cứu độ chúng sanh. Nỡ nào cứ lo chuyện vãng sanh cho cá nhân mà bỏ rơi chúng sanh quá khổ trong thế gian này. Người ta nghĩ rằng là ở đây cứu độ chúng sanh mới được. Cho về Tây Phương Cực Lạc không có cứu độ chúng sanh. Về đó trốn. Có nhiều người nói là về đó trốn ngủ. Có ai lên Tây Phương ngủ không? Một người quyết lòng giúp cho người bệnh. Thay vì ở trong sáu đường đọa lạc chịu khổ. Vãng sanh về Tây Phương một đời thành đạo người ta gọi là không có từ bi. Không có cứu độ chúng sanh. Còn có người lại ngăn cản không cho người ta vãng sanh. Nếu về trên đó làm gì ở đây cứu chúng sanh. Cứu gì được ở đây mà cứu. Bắt người ta ở trong lục đạo luân hồi tiếp tục sanh sanh tử tử chịu nạn. Mà nhiều khi còn rơi xuống ta mắt đạo nữa. Vậy mà kêu là cứu độ chúng sanh. Chính vì thế cái câu này nó trả lời cho cái câu hồi sáng. Đường thành đạo chúng ta chưa vững thì làm sao có thể cứu được chúng sanh. Muốn cứu được chúng sanh thì phải thành đạo. Chưa thành đạo làm sao cứu được chúng sanh thành đạo. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, rủ nhau đi về Tây Phương thành đạo, rồi rủ nhau đi xuống tất cả các độ cứu chúng sanh, là cứu độ chúng sanh đấy. Trong cuộc đời của mình mà mình cứu được một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, cái giá trị nó cũng cao hơn kêu gọi 1.000 người tới đi tù mà không biết tù để làm gì. Chư vị có nghe cái lời khai thị của Ấn Tổ chưa? Ngài nói làm sao? Một đạo tràng mà có một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mới được gọi là một đạo tràng thành tựu. Chứ không phải là một đạo tràng có hàng ngàn, hàng vạn người tới lui tu hành. Một lần mà nói tới câu này giọng thấm thía vô cùng. Mình ở đây muốn cứu được một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc 20 mấy năm qua dám nói cái chuyện hộ niệm đấy. Mà chưa chắc gì là cứu nổi đấy. Chứ đừng có nghĩ là cứu một người vãng sanh Tây Phương là đơn giản. 20 mấy năm qua nói tôi déo cái mồm đi mà có người vẫn chê đấy. Người chê thì không vãng sanh. Mà người muốn tha thiết làm cho được cái pháp hộ niệm này cứu người trước mắt. Như vậy cứu được một người tức là có cái đường đi gọi là xác định lập trường. Ta xác định lập trường như rõ rệt. Mong chư vị phải nhớ cho kỹ. Tu phải có đường. Về phải có đích đàng hoàng mới gọi là tu đạo thành tựu. Còn tu mà người ta đi đâu mình đi đó. Xin thưa với chư vị, người ta đi xuống địa ngục mình xuống cho vui sao? Lạ lùng vậy. Ức triệu người tu hành trong thời này khó tìm ra một người chứng đắc. Đây là lời Phật dạy. Những người không chứng đắc đó đi đâu? Theo nghiệp. Nghiệp gì? Xin thưa với chư vị, bây giờ mình đi hỏi đi, nghiệp gì đây? Nghiệp tam đồ ác đạo, nặng vô cùng nặng. Chứng tỏ rằng là mình đi điều tra thử, khi một người mà chết đi để lại thân tướng như thế nào? Cứng đờ, tái sanh, sắc tướng hải hùng vô cùng. Trong kinh Phật chúng ta gọi là tướng ác hiển hiện, hay là nói rõ hơn là tướng địa ngục hiển hiện. Tại sao như vậy? Tại người ta xuống tam ác đạo rồi, kinh khủng vô cùng. Chính vì thế mà chư vị phải nhớ cho kỹ, phải xác định cái lập trường của mình vững vàng thì mới có cơ hội thành tựu giải thoát. Còn mà chúng ta lơ lơ là là, cứ nói theo phổ thông, người ta tu sao mình tu vậy, người ta làm sao mình làm vậy cho vui, vui con đường đó, ức triệu người tu hành tìm không ra một người thành tựu, khó khăn lắm mới thấy được một người thành tựu. Như vậy thì ức triệu người đó đi đâu? Như vậy cái vui đó là vui gì đây? Xin thưa với chư vị, phải xác định lập trường rõ ràng, vững vàng, nhất định không có thay đổi, nhất định không có lay chuyển. Hồi sáng này chúng ta nói Ngài Thiện Đạo dạy cho chúng ta lập trường cho vững vàng. Ngài nói đến nỗi mà chư Phật mười phương, chư Bồ Tát phóng đại quang minh bảo ta bỏ câu A-di-đà Phật để mà tu những con đường khác. Ta không bỏ. Chư vị nghĩ có bao giờ chư Phật chư Bồ Tát nào chúng biểu ta bỏ câu A-di-đà Phật không? Ngài nói như vậy để chúng ta xác định cái lập trường cho vững. Nếu không thì sao? Đời này chư vị phải nhớ trong kinh Phật thường nói những câu gì? Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng đấy chư vị. Kinh khủng lắm đấy. Đừng bao giờ mà đem cái pháp hộ niệm này ra cứ đụng ai mà giáng đó. Giáng 100 người coi chừng 99 người thì giáng đá ra liền đấy. Chư vị đừng có tưởng là ấy. Tại vì sao? Tại vì ma cao nhất trượng đấy. Xin thưa với chư vị, ma đâu vậy? Chính cái tâm mê mờ là ma đấy. Phiền não ma đấy, nghiệp chướng ma đấy, dại khờ ma đấy, tham sân si mạng nghi ác kiến là ma đấy. Còn con đường giải thoát không có, một sự giác ngộ không có. Chính vì thế mà nhiều người còn nói đời này Phật cao có một xích mà ma cao tới 1 triệu trượng chứ đứng 1 trượng, là tại vì sự mê mờ trong tâm của mình không có giải thoát được. Cho nên tu hành phải rõ ràng, gặp cơ hội này phải tìm cho ra con đường giải thoát, phải đi cho thẳng ngang như vậy. Nếu không kẹt lắm đấy. Xin thưa với chư vị, kẹt lắm đấy. Câu hát: người tâm chưa khai, ý chưa mở, thường hiểu sai lời Phật dạy, nếu dẫn dắt chúng sanh theo ý riêng của mình, rất dễ bị sai đường, chịu vấn đề nhân quả rất nặng. Đúng không chư vậy? Rõ rệt đấy. Cái câu này nó là hiểu sai lời Phật dạy, dẫn dắt không đúng theo lời Phật dạy, chịu nhân quả nặng lắm. Đừng bao giờ mà nhìn những hiện tượng gọi là sôi nổi mà đánh giá sự thành tựu nghe chư vị. Đây là lời của Ngài Ấn Quang Đại Sư nói đấy. Thịnh vượng, sôi nổi, nó thuộc về thế gian. Còn sự thành tựu nó thuộc về người tu hành. Cho nên những người mà chân chính tu hành, thường thường chư vị thấy làm sao? Người ta lén trốn thế gian. Có những người ta đi tới những chỗ hẻo lánh, người ta âm thầm tu hành. Tại vì người ta chân tu, ta nhìn ra con đường giải thoát rồi, ta sợ thế gian lắm. Tại vì tất cả thế gian mà muốn cứu được phải có cái duyên, không có duyên không cứu được. Còn người thế gian thì cứ chạy theo sự sôi nổi đó. Sự sôi nổi đó hay không? Nếu sôi nổi đó mà giúp được nhiều người vãng sanh, giúp được nhiều người thành tựu thì tán thán. Còn sôi nổi mà không cứu được người, rõ ràng đi vào cái tình trạng bê tắc, kẹt lắm đấy. Cho nên hôm trước chúng ta có đưa ra cái câu gọi là hữu tràng vô đạo, Bất khả hưng giáo là như vậy. Đạo là cái đường đi, cách tu hành. Trang là cái nhà. Thường thường thế gian cứ nhìn vào cái nhà mà không nhìn vào cái cách đi, cái đường đi, gọi là có nhìn vào cái đạo. Cho nên thường thường tạo cái nhà thì lớn mà đường đi thì không có. Vì đường đi không có cho nên người tu hành giống như đứng giữa ngã ba đường, sau cùng không biết đường nào đi. Ý niệm phân vân, tích tắc đi theo nghiệp chướng, nhược ấm cảnh hiện tiền, miết nhĩ tùy tha khứ là như vậy. Chỉ cần một cái niệm gọi là phân vân do dự, tích tắc âm cảnh hiện tiền liền. Một người tu hành công phu tốt lắm nhưng mà lơ mơ đường đi, đến lúc lâm chung bệnh khổ hiện hiện, chỉ cần một ý niệm phân vân do dự suy nghĩ gì đó, tự nhiên âm cảnh hiện tiền liền, theo nghiệp liền lập tức. Mà bên cạnh đó oán tận trái chủ không dài sờ gì để cho chúng ta thoát nạn. Cho nên mong chư vị gặp được cái trường hợp này, chúng ta phải cẩn thận, giữ vững lập trường, có chủ định đàng hoàng. Phật dạy thời mạt pháp này phải niệm Phật mới thành tựu, cho nên chúng ta từ đầu chí đuôi phải niệm Phật, niệm Phật và niệm Phật. Nhưng mà mình xét cái thân phận mình là phàm phu, cho nên niệm Phật rồi tự mình vãng tránh cũng khó, vô cùng khó. Chư vị đừng có nghĩ rằng là khi mà chúng ta ra đi chúng ta không có bị ung thư. Đừng có bao giờ nghĩ như vậy. Đừng có bao giờ nghĩ rằng là khi chúng ta đi không bệnh tiểu được, chúng ta ra đi không có bệnh tim, chúng ta ra đi không có bệnh phổi. Ta có bệnh này, không có bệnh này thì cũng có bệnh khác. Coi chừng mê man bất tỉnh trong lúc ra đi đấy. Đừng có nghĩ rằng là lâu lâu có một người vãng sanh con này, mình tưởng là mình vãng sanh con. Phải suy nghĩ cho thiệt kỹ cái nghiệp chướng mình tạo ra trong vô lượng kiếp. Không phải dễ. Cho nên nương dựa vào nhau, những người chung quanh hỗ trợ cho mình tuyệt vời vô cùng. Chỉ có những người hỗ trợ cho mình mới bảo đảm thêm nhiều cơ hội giữ vững được chánh niệm, cầu A-di-đà Phật rành rành trong tâm và nguyện vãng sanh. Nhiều khi lúc đó mình nguyện không được, người ta nguyện giùm cho mình, ta nói to cái lời nguyện của mình, nhắc nhở cho mình mới thực hiện được con đường tín nguyện hạnh mà vãng sanh. Chứ không dễ gì đâu chư vị ơi. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, trong thời này người tâm chưa khai, ý chưa mở, thường hiểu sai lời Phật dạy, thường nghiên cứu quá nhiều những đạo lý mà Phật dạy cho hàng Bồ Tát mà chúng ta không hay, cứ đem nó áp dụng cho hàng phàm phu. Cho nên ngài Hòa Thượng Thiện Huệ, ngài nói câu hay quá: con có biết không, thầy thấy sao nhiều người ngày nay nói những điều mà chính họ làm không được mà cứ đi giảng người ta? Còn chúng ta ở đây, chúng ta giảng những cái điều gì mà chúng ta làm được? Hộ niệm chư vị hộ niệm chưa? Hộ niệm rồi. Chư vị có đưa người vãng sanh chưa? Thấy rõ ràng có người ra đi trước mặt chúng ta, thân tướng mềm mại, người ta niệm Phật tới cùng. Rõ ràng chúng ta làm được. Tại hàng phàm phu, chúng ta gần gũi với phàm phu, chúng ta khai giải cho người phàm phu, chúng ta làm được. Làm được thì chúng ta mới dám mạnh dạn tuyên dương ra. Còn làm không được, rõ ràng mình làm không được mà dạy người ta, dạy sai. Dạy sai thì chính mình dẫn dắt người ta sai được, chịu nhân quả nặng nề. Cho nên mong chư vị phải hiểu rõ, đây là cái cơ hội cho mình thành tựu trong vô lượng kiếp qua làm không được. Hôm nay gặp cái cơ hội này, đơn giản, dễ dàng, mộc mạc, gân gũi mà chúng ta có thể làm được. Người chí thành, chí kính đều có thể làm được. Mong chư vị quyết tâm cứu độ nhau bằng con đường gân gũi này mà từng người chúng ta có cơ may vãng sanh một đời này thành tựu đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật.
Ngát thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.